Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Chủ Trì Chùa Từ Xuyên, cũng là trưởng ban tổ chức khóa tu Sen Hồng và các khóa tu mùa hè dành cho các bạn trẻ. Các bạn trẻ thân mến, hôm nay vào mùa hè nắng đẹp, Sư Hương Nhũ lại hội đủ nhân duyên được về đất Thái Bình và đến ngôi chùa Từ Xuyên yêu quý. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các bạn trẻ lời chào thân mến, yêu thương rất là nhiều đến với tất cả các bạn. Các em thân mến, Đức Phật từng dạy mọi người đều có khả năng thành Phật. Chỉ cần bỏ ác làm lành, tư tưởng trong sạch thanh cao đều có khả năng thành Phật cả. Người nào tuân theo lời dạy của Đức Phật, người ấy chắc chắn thành Phật. Các bạn trẻ về với những cái khóa tu, nghĩa là suốt một năm học trợ vô cùng vất vả, rồi phải đi qua những bài thi. Và đến mùa hè, thay vì các bạn chạy chơi tùm lum hết, hay chưa nào, rồi vòi vĩnh cha mẹ đủ thứ, thì đến mùa hè, Thượng Tọa Chủ Trì Chùa Từ Xuyên đã đưa các bạn về đây. Và số lượng ngày một đông như thế này, về ngôi chùa mang tên Từ Xuyên, thì các bạn có biết Từ Xuyên là gì không? Đó là dòng sông từ ái, dòng sông mang tất cả tình người, đạo đức thiêng liêng. Và các bạn về với ngôi chùa yêu quý này để học tất cả những nếp sống đạo đức trong sạch, thiêng liêng và cao quý, giống như tính chất của đóa sen hồng. Trước thời pháp thoại, sư muốn tặng cho các bạn một đoạn thơ để nói lên các bạn giống như những búp sen tươi đẹp màu hồng giữa mùa nắng đẹp tại đất Thái Bình yêu quý của chúng ta. Hôm nay tôi về đây, chùa Từ Xuyên yêu quý, những búp sen tươi đẹp vươn lên giữa bùn lầy. Ngày mai sen hé nở làm tươi đẹp cuộc đời, búp sen trông chắc khỏe lại mạnh mẽ thanh cao, ai cũng quý làm sao búp sen hồng tươi thắm. Thương nhiều lắm em ơi, hãy sống trọn tình người như hoa sen tươi đẹp. Sen là vị Bồ Tát nguyện hiến dâng cho đời những hương sắc cao thượng làm tươi thắm cuộc đời. Thương nhiều lắm em ơi, búp sen hồng tươi thắm, tu học ở Từ Xuyên giữa mùa hè nắng đẹp. Đầu thời pháp, sư có muốn nói với các bạn rằng chúng ta đến đây để học làm Phật, chứ không phải là chỉ có một vị Phật trên đời, mà có rất là nhiều vị Phật. Các em cũng là những vị Phật tương lai. Cho nên thầy Từ Xuyên mới dùng cái từ nụ sen hồng để chỉ cho các em. Bởi vì sen là phẩm chất thanh cao, sen là mọc lên giữa bùn lầy mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cho nên các em là những búp sen để ngày mai là những vị Phật tương lai, xây dựng gia đình, xã hội, quê hương và đất nước. Ai cũng có thể thành Phật cả. Và nếu thành Phật phải giống Phật. Còn Bồ Tát là ai? Ai cũng có thể làm Bồ Tát hết. Bồ Tát là người làm theo lời Phật dạy, tâm lành lương thiện, việc làm lời nói ngay thẳng. Một mặt á, thì chăm chỉ học Phật, một mặt siêng năng giúp đỡ mọi người. Người như thế gọi là Bồ Tát. Chúng ta phát nguyện học Phật thì điều đầu tiên phải tập làm Bồ Tát, xinh xinh, nhỏ bé, làm lợi mình, lợi người. Thì tất cả các bạn khóa sinh trong cái khóa tu lần này đều là các Bồ Tát nhỏ cả. Các bạn có đồng ý như vậy không? Xin cho một tràng pháo tay. Trước hết là sư vừa nói với các em rằng các em đến đây để học làm Bồ Tát bé nhỏ và để tương lai trở thành một vị Phật. Giống như trong kinh Pháp Hoa, Có một vị Bồ Tát gặp ai cũng cúi chào, gặp ai cũng đảnh lễ cả. Và đó là Bồ Tát mang tên Thường Bất Khinh Bồ Tát. Thường bất khinh là không có khinh một người nào, không dám coi thường bất cứ ai, và gặp ai cũng đảnh lễ, gặp ai cũng xá chào trang nghiêm. Bởi vì Bồ Tát Thường Bất Khinh nói rằng: tôi xin kính lễ Ngài bởi vì ngày mai Ngài sẽ thành Phật. Tôi xin đảnh lễ bạn, tôi xin kính chào bạn bởi vì bạn là vị Phật tương lai. Và đối với cha mẹ cũng là Phật Bồ Tát, đối với thầy giáo, cô giáo cũng là vị Phật. Đối với các bạn, các em bé hơn mình, Bồ Tát đó cũng chào, đảnh lễ cả. Hỏi tại sao gặp ai Ngài cũng đảnh lễ thế? Ngài bảo rằng trong tâm ai cũng có tánh Phật, và do vậy tôi phải đảnh lễ vì đó là một vị Phật tương lai. Vị Bồ Tát đó mang tên là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó tên là gì các em?
Thường Bất Khinh Bồ Tát.
Bồ Tát mà gặp ai cũng đảnh lễ, gặp ai cũng cúi chào, huống chi là các bé, là búp sen hồng tươi đẹp của chùa Từ Xuyên. Chắc chắn các bé sẽ rất là lễ phép, lắng nghe, và khi hỏi thì trả lời, mà khi không hỏi thì sao? Im lặng lắng nghe. Đó là một hạnh đầu tiên để học theo tánh của Phật. Để làm Bồ Tát nhỏ thì khi thầy giảng, khi sư giảng, các em sẽ chăm chú lắng nghe. Các em không có dùng cái tay nè đấm vào vào lưng bạn nè, không dùng tay tự đấm vào chân vào lưng của mình, không dùng tay để đấm trên đất. Cái tay của các em, một là làm búp sen hồng ở trước ngực, hai là bàn tay phải đặt lên bàn tay trái, rất là trang nghiêm. Bất ngờ mà sư hỏi mà nghe tiếng trả lời, nghĩa là các em của tôi rất là chánh niệm. Nhưng bất ngờ tôi hỏi, người thì mắt ngó lên cây, người mắt nhìn lên trời, người mắt chọc bạn bè, không chánh niệm để trả lời. Như thế các bạn chưa có ngoan. Cho nên tất cả chúng ta hãy chú ý nha. Sư vừa mới kể về Bồ Tát gì các em?
Bồ Tát Kinh Bồ Tát.
Giỏi quá. Lát nữa các em sẽ kể ngài này có cái hạnh gì nha. Và câu chuyện thứ hai là ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, thỉnh thoảng Đức Thế Tôn cũng đi đến thăm các bạn trẻ, chứ không phải lúc nào Đức Phật cũng ngồi trên tòa sen cao ngất mà không có ai mà có thể thấy được đâu. Trái lại, Đức Thế Tôn rất là thương chúng sanh, và đặc biệt là thương các bạn trẻ mà tuổi bé xíu như thế này nè. Đó là Đức Phật rất là thương. Cho nên buổi sáng Ngài đi kinh hành, rồi tọa thiền khất thực, rồi buổi trưa về Ngài thọ trai, xong rồi lại tọa thiền, rồi giảng dạy kinh điển cho các tỳ kheo nghe. Và buổi chiều khi những ánh nắng đã tắt rồi, trời trở nên mát dịu, thì Đức Thế Tôn bắt đầu đi vào trong các làng, thôn xóm để thăm các bạn trẻ, giống như các bạn trẻ chùa Từ Xuyên vậy đó. Và một lần đó, Đức Thế Tôn đi vào trong làng thì một bạn trẻ mang tên là Pakaja. Các em phải nhớ tên đó nha. Bạn trẻ tên là Pakaja, bằng tuổi của các em, rất là ngưỡng mộ Đức Phật. Bởi vì Đức Phật tu hạnh là hiếu thảo, nhẫn nhục, vâng lời, giúp đỡ mọi người, làm các việc tốt, không làm các việc xấu ác. Cho nên Đức Phật đẹp lắm. Ngài có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp. Các bạn chùa Từ Xuyên mai sau này lớn lên cũng sẽ thông minh, xinh đẹp. Tại vì là các bạn không có những bị những cái bất hạnh như các học sinh mù nè, câm nè, điếc nè, tật nguyền. Mai mốt sẽ có những cái duyên để các bạn nhìn thấy học sinh mù. Họ đi với nhau một đoàn, bàn tay của các bạn phải giờ lên vai của người đi trước. Đi đầu đoàn phải có một người mắt sáng, rồi dẫn hết một đoàn dài như một con rắn bò, người này nối vai người kia. Nếu rời cái tay ra đó là không thấy đường, và do vậy không đi đến được lớp học, không đi được về nhà. Cho nên các bạn mù là không thấy gì hết. Còn các bạn trẻ ở đây, do gieo cái nhân biết kính trọng, biết vâng lời người lớn, biết giúp đỡ mọi người, không có hại ai, cái tâm không độc ác, cho nên các bạn sanh ra đầy đủ các căn, cặp mắt rất là sáng, các bạn cười rất là đẹp, và các bạn rất là thông minh. Có phải như vậy không? Và Bakaja rất là ngưỡng mộ Đức Phật. Em chạy đến và nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sao Ngài đẹp quá, con phải làm sao để có thể giống Ngài? Đức Phật rất là hoan hỷ và từ ái trả lời với em rằng: Con muốn giống Đức Phật, con phải tin lời Đức Phật dạy, con phải ngoan, hiếu thảo, con không được làm việc ác, tâm con cũng phải rất là hiền lành, lương thiện, thì con sẽ rất là giống Phật. Bakaja rất là vui mừng và nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ theo Phật để học tập, Đức Phật có thể cho con xuất gia được không? Ngày xưa các bạn trẻ mà nghe Đức Phật nói mà thương Phật là theo Phật xuất gia, giống như La Hầu La nè, đó. Và rất là nhiều bạn trẻ đã đắc quả A-la-hán khi tuổi còn rất là bé, như là A-la-hán Vườn Gai, là em út của Xá Lợi Phất đó, đó, mới có là 12 tuổi đã đắc quả A-la-hán rồi. 12 tuổi mà cha mẹ bắt lấy vợ, em sợ quá, em chạy vào rừng em tu rồi em đắc đạo luôn. Cho nên chúng ta đã còn bé được nghe Pháp mà không có chịu nghe gì hết là chứng tỏ muốn làm con Phật nhưng mà không giống Phật. Trước hết, muốn làm con Đức Phật, muốn giống Phật, phải bỏ đi các hành vi xấu, không được nói khi mà thầy đang giảng, mà khi thầy hỏi thì phải trả lời. Nhưng mà các em thì làm ngược lại, khi thầy hỏi các em không trả lời, mà khi thầy đang giảng thì các em lại nói. Như thế gọi là hành vi xấu. Thầy sẽ kể cho các em nghe chuyện con rùa xấu tính. Các em có muốn nghe chuyện con rùa xấu tính không? Mùa hè, trời nóng lắm, trong ao nước kia có một chú rùa, mà chú rùa đó rất là xấu tính. Em sẽ không xấu tính như chú rùa, bởi vì là em muốn học hạnh của Bồ Tát và hạnh của Đức Phật. Trời rất là nắng, nước trong hồ đã cạn hết, cho nên chú rùa phải dọn nhà đi nơi khác ở. Mà chú mệt quá, chú đi không nổi, bởi vì là mấy tháng này chú chẳng ăn được gì, chẳng có gì để ăn, nước trong hồ thì khô cạn, cho nên chú nói: có ai giúp tôi dọn nhà đi không, trời nóng, nước thì cạn. Ở trên không có hai con nhạn, tâm nó rất là tốt, hai con chim nhạn á, nó mới đáp xuống gấp một cành cây, mỗi con cắn vào một đầu, rồi bảo con rùa cắn vào đoạn giữa, và nói rằng: con rùa hãy cắn vào đoạn giữa của cành cây, ta sẽ đưa con rùa đi ra khỏi cái hồ khô cạn này. Nhưng chú rùa nhớ nhé, không được nói chuyện, bởi vì nếu nói chuyện thì sao? Rớt ngay. Nhưng mà hai con nhạn dặn chú rùa kỹ lưỡng, xong rồi vỗ cánh bay cao. Các em tưởng tượng ở trên bầu trời có hai con nhạn cắn vào hai cái đầu của một cái cành cây, ở giữa cành cây lại có một con rùa cắn vào cái khúc giữa, bay trên trời như vậy. Các em trông như thế có vui không? Giỏi quá. Thế rồi các bạn trẻ chùa Từ Xuyên trông thấy buồn cười quá, các bạn thích thú vỗ tay cười ầm lên. Một con rùa mà nó được hai con nhạn tha nó bay ở trên trời như thế, cho nên nó buồn cười quá. Các bạn trẻ ở chùa Từ Xuyên cười ầm lên, nhưng mà hai con chim nhạn thì vẫn điềm nhiên bay trên bầu trời. Nhưng mà con rùa thì nó tức lắm, nó nói: tại sao lại cười nó, trời nóng và nước thì cạn, nó phải dọn nhà, những con chim nhạn giúp nó, tại sao lại cười nó? Thế là nó há mồm ra, nó bảo là: cái gì mà cười? Nhưng mà vừa há mồm ra thì nó rơi xuống, va đầu vào đá chết luôn. Hai con nhạn mới nói rằng mình muốn giúp chú rùa, mà chú rùa tánh xấu quá, đã bảo im mà lại nói, đã bảo hãy cắn chặt vào sợi dây nhưng mà cũng không kiên nhẫn được. Cho nên cuối cùng con rùa rớt xuống va vào đá chết luôn. Vì vậy những bạn trẻ đi nghe pháp mà miệng cứ nói là giống con rùa xấu tính. Các bạn là những bạn trẻ có tánh tốt và biết vâng lời, quyết không làm con rùa xấu tính nói nhiều và hay sân si. À, các bạn trẻ có đồng ý như vậy không? Ồ, giỏi quá, xin cho một tràng pháo tay. Đó là các bạn đang học hạnh của Đức Phật. Đức Phật là ai hỏi thì điềm đạm, trang nghiêm, từ ái trả lời. Còn không là bước chân tĩnh lặng, từng bước hoa sen nở, vừa đi chánh niệm tỉnh giác. Còn các bạn từ xuyên sẽ vừa đi cất bước chân lên là nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn khi mà nghe sư giảng đó thì các bạn chăm chú lắng nghe. Thế thì một điều Phật dạy nữa là việc gì mình không thích đừng có đem đến cho người. Mình không thích người ta đánh mình mà mình lại thích đánh người ta. Ai mà đá em một cái là em giận, em không chịu. Nhưng mà đứng yên thì em không yên, em đá người ta. Em không thích ai nói xấu thì đừng có nói xấu người khác. Em không thích dằn dập thì đừng dằn dập của người khác. Mình ngồi nghe pháp người khác nói chuyện, mình bực mình lắm, tại mình nghe không được. Mà tại sao khi bạn mình nghe pháp mình lại nói chuyện? Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái gì mình không thích đừng đem đến cho người khác. Và Đức Phật kể câu chuyện giáo hóa bà mẹ mìn. Bà mẹ mìn là bà gì? Là bà hay bắt cóc trẻ em. Bà mẹ mìn là bà hay đi bắt cóc các bạn trẻ con đem đi bán. Cho nên bà cứ thích bắt trẻ con của nhà người khác. Ngày kia những bà mẹ mới đến mét với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn. Cái bà mẹ mìn đó cứ đi rình bắt trẻ con rồi đem con của chúng con đi bán. Chúng con đau khổ quá, xin Đức Thế Tôn cứu chúng con với. Đức Phật mới hứa rằng được rồi, ta sẽ giáo hóa cái bà hay bắt trẻ con. Thế các em có biết Đức Phật đã giáo hóa bằng cách nào không? Đức Phật mới đến cái nhà của bà mẹ mìn đấy, và Đức Phật giấu luôn đứa con của bà. Khi mà bà đi trở về không thấy con của mình, bà đau lòng khóc than thảm thiết. Trời ơi, ai bắt con tôi rồi? Trời ơi, con tôi còn bé, nó ngoan lắm, ai bắt con tôi rồi? Bà khóc, bà than, bà kêu thảm thiết. Lúc đó Đức Thế Tôn bước đến và nói với bà rằng bà vừa không thấy con của mình đã khóc lóc thương tâm đến như vậy, vậy mà tại sao bà cứ đi bắt con của người ta? Người ta mất con cũng đau lòng như bà vậy. Cho nên từ đây bà đừng bắt con của người ta nữa. Cái gì mình không thích mình đừng đem đến cho người khác. Kể từ đó bà tỉnh ngộ, lo tu hành và không còn đi bắt con của người khác đem đi bán nữa. Đó là một câu chuyện mà sư vừa kể cho các em nghe. Đó là Đức Phật giáo hóa bà đi bắt trẻ con và dặn bà rằng cái gì mình không thích mình đừng đem đến cho người khác. Các em nghe rõ chưa? Và các em biết rằng Đức Phật có một đặc tính mà sư mong rằng các bạn trẻ trong khóa tu mùa hè đều phải học theo đức tánh đó. Ai biết là sư nói đến đức tánh nào? Đúng rồi, các em ngoan lắm. Và các em hãy lắng nghe chuyện Đức Phật kể. Đức Phật kể rằng trong một ngôi rừng kia bị hỏa hoạn, lửa cháy dữ dội, có một con chim con, nó may mắn được trốn thoát. Nhưng khi nó bay ra khỏi khu rừng đó rồi, nó nhớ cha, nhớ mẹ, nó nhớ các bạn bè, và nó biết rằng cha mẹ và bạn bè vẫn còn ở trong khu rừng cháy đó, nên nó lo lắng, chẳng yên tâm. Nó không muốn ăn, nó không thể ngủ, nó nhớ cha mẹ và các bạn, nhớ anh, nhớ em, nên nó đã nghĩ cách để cứu cha mẹ và anh em, bạn bè. Mà nó bé quá, nó cứu cha mẹ bằng cách nào? Nó đã bay đến bờ sông, trầm đôi cánh của nó xuống nước cho ướt cái đôi cánh, rồi lại bay về rừng, vỗ mặt đôi cánh, tưới mấy giọt nước vào đám rừng đang cháy. Rồi nó lại bay đi, nó lại nhúng đôi cánh nó xuống nước, rồi nó lại lấy vài giọt nước đó rũ vào trong cái cánh rừng đang cháy. Thế thì sư hỏi các con rằng, cái cánh rừng cháy nó có tắt được không? Có tắt được không? Không thể tắt được. Vì rừng cháy rất là to, mà đôi cánh con chim rất là bé, vài giọt nước trên đôi cánh không làm sao tắt được cánh rừng. Nhưng mà nó không có nản chí, nó bay đi, nó bay lại, nó mệt mỏi, tốn sức. Những giọt nước mắt của nó cùng với những giọt nước nó lấy được từ dưới hồ, nó rũ xuống cái khu rừng. Nó cầu nguyện cho rừng hãy đừng cháy nữa, để cứu cha mẹ, để cứu các bạn bè, anh em, ông bà của nó. Nó tốn sức, nó gần chết rồi, nhưng mà rừng vẫn cháy, nhưng vẫn ra sức làm, không có nản chí. Và các em có biết không, ông trời thấy như vậy quá là cảm động, liền giáng xuống một trận mưa thật to và dập tắt đi ngọn lửa. Còn chim non tìm được cha mẹ và các bạn đang trú dưới một cái tàng cây lớn và cũng sắp sửa bị cháy, nhưng do ông trời giáng xuống một cơn mưa to, và thế là cha mẹ, anh chị em, các bạn bè của con chim non được cứu thoát. Đó là một con chim non cứu lửa rất là hiếu thảo. Có phải như vậy không các em? Và con chim non đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong cuộc sống của chúng ta cũng trải qua nhiều kiếp. Có những kiếp ta cũng làm con chim, có những kiếp ta cũng làm con chó, có những kiếp ta làm con rắn, có những kiếp ta làm con đại bàng tung bay giữa bầu trời, có những kiếp ta làm con người tốt bụng giàu có những kiếp ta làm kẻ nghèo hèn khổ cực thế cô, có những kiếp ta đã từng làm chư thiên đầy đủ các phước báo ở trên trời, rồi hưởng hết phước và phải đọa xuống trần gian. Và có những phước ta là, có những kiếp ta làm người Phật tử biết tu hành. Do vậy, sư kể tiếp cho các em nghe câu chuyện cô bé có mái tóc dài tới chân. Ở đây có bạn nào có mái tóc dài tới chân không? Có thể không có, có thể là có, nhưng tất cả các bạn trẻ Việt Nam đều có mái tóc màu đen. Và tất cả các cô bé, cậu bé nhỏ ở đây đều được cha mẹ yêu thương, nuông chiều. Có cô bé đó cứ mỗi ngày đi học về, cô lại ném tập xuống bàn và hỏi rằng, mẹ ơi có gì ăn không? Mẹ lật đật đem ra một tô cơm, nào thịt, nào cá, nào canh, nào rau. Con ơi con ăn đi nhá, con ăn cho khỏe mạnh, rồi con đi học, con đi dự khóa tu mùa hè, con về con ngoan ngoãn hiếu thảo cho cha mẹ vui lòng nhé. Nhưng mà cô bé bảo, hiếu thảo cái gì, đi học cái gì, con mệt lắm rồi, con chỉ muốn đi chơi thôi. Bố đâu rồi? Bố phải làm ngựa để con cưỡi, chứ con mệt lắm rồi. Thế là bố mới đi làm về, bố mệt lắm, bố chưa tắm, bố chưa ăn cơm, nhưng mà bố phải bò ra đất. Bố làm con ngựa và cô bé trèo lên lưng bố. Nhong nhong ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Ngày nào cũng thế, cái cô bé đi học về là bắt đầu hỏi có gì ăn không. Áo con cũ rồi đó, ba mua cái khác nhá. Giày con rách rồi đấy, mẹ mua cho con đôi mới nhá. Có giống các con ở đây không? Giống lắm, các con cũng như thế đấy. Đi học á là đòi cái này, là đòi tiền ăn quà, quần áo đòi quần áo mới. Cũng có những bạn rất là ngoan, nhưng cũng có những bạn rất là hư, nhõng nhẽo vòi vĩnh bố mẹ. Và các con biết không, cô bé đó ngày nào cũng vòi vĩnh bố hết. Cô không biết rằng bố đã mang một chứng bệnh rất là nặng, đó là căn bệnh ung thư. Mẹ lo lắng chạy chữa, bán hết đồ đạc ở trong nhà để lo cho bố. Nhưng bác sĩ nói rằng bố sẽ không sống lâu nữa đâu. Nhưng bố không nói gì cho con gái của bố biết hết. Buổi tối khi đứa con gái đã ngủ rồi, bố ngồi viết một lá thư cho con. Tất cả những gì yêu thương nhất bố viết trong lá thư đó. Và bố mong rằng sau này con lớn lên, con sẽ biết tình yêu thương của bố dành cho con. Các em có biết không, đứa bé vô tình đó chẳng biết là bố ốm nặng, và chẳng biết là mẹ phải nợ nần rất nhiều. Nó đi học về, nó vẫn vòi vĩnh mẹ, nó vẫn bắt bố phải làm ngựa cho nó leo lên. Bố mẹ không hề nói cho nó biết rằng con ơi, bố đã ốm nặng, bố có thể không còn sống lâu trên cõi đời này. Bố chẳng nói gì hết. Và bố dặn mẹ cũng đừng nói cho con gái thiên thần của bố biết làm gì. Hãy để cho con gái của bố yên tâm vô tư theo chúng bạn học hành. Thế rồi một ngày kia, em bé đi học về và nói rằng mẹ ơi có gì ăn không? Sao không ai trả lời hết? Nhà vắng, không một bóng người. Bé hỏi rằng bố ơi, bố làm ngựa cho con chứ, con đi học cả ngày con mệt lắm rồi. Cũng không ai trả lời cho em hết. Em chạy đi kêu thì bác hàng xóm nói rằng con ơi, mẹ đã đưa bố vào cấp cứu bệnh viện rồi con ạ. Con hãy sang nhà bác ăn cơm tạm đi, bởi vì bố còn đau nặng lắm đấy. Cô bé đấy vẫn rất là vô tình. Bố đau cái gì? Mới hôm qua bố còn làm ngựa cho con cưỡi đây mà. Mẹ sao kỳ thế? Mẹ đưa bố đi mà chẳng có để cơm để gì cho con cả. Xong bác hàng xóm nói có đấy con ạ. Bác nghe mẹ dặn rằng thức ăn cho con ở trong trạm á, con hãy mở trạm ra lấy cơm và thức ăn mà ăn. Mà nếu nguội đó thì con sang nhà bác ăn cơm nóng vậy. Cô bé mở trạm ra, thấy cơm đã nguội, canh đã nguội. Cô bé vùng vằng dậm chân, cái gì cũng nguội hết, chán lắm rồi. Và người hàng xóm nói rằng con đừng có như thế, bố con ốm nặng lắm mới vào cấp cứu, con có biết cấp cứu là gì không? Cô bé bảo con không biết. Người hàng xóm bảo rằng cấp cứu nghĩa là các bác sĩ phải chữa chạy nhanh lên, phải tiêm thuốc, phải lo cho bố con, nếu không bố con không thể sống được đấy, con có biết không? Nó nghe như thế, nó bảo không sống được là gì? Là sẽ chết như ông nội đó phải không? Người hàng xóm bảo đúng rồi con ạ, nếu bác sĩ không chữa trị được, bố sẽ chết như ông nội. Thế là nó buông bát cơm xuống, Nó bảo thế thì con không ăn nữa. Nếu mà bố đi cấp cứu để rồi bố sẽ chết như ông nội thì con sẽ không ăn cơm nữa. Mẹ con phải đem bố về ngay cho con. Bố mà không về, con không đi học. Bố mà không về, con sẽ không làm gì hết. Con sẽ nhịn đói. Và như mọi khi nó hờn giận như thế là bố năn nỉ, nó không ăn cơm là mẹ phải năn nỉ nó, nó không học bài bố phải dỗ dằn. Nhưng hôm nay tiếng nói của nó, sự dậm chân của nó rơi vào trong vô vọng, không ai ở bên cạnh. Một lúc sau bác hàng xóm nói: con ăn cơm xong chưa? Bác dắt con vào bệnh viện thăm bố con nhé. Thế rồi đi vào trong bệnh viện, các bác sĩ và y tá cho bé vào thăm bố. Bố nằm rất là săn sao, bố rất là ốm. Chỉ sau một ngày mà bé thấy rằng có lẽ bố đã sút đi mấy ký rồi. Bố thở rất là mệt mỏi và các bác sĩ đang truyền nước vào cho bố. Bố, em chạy vào em giận chân, em bảo là tại sao phải bắt bố nằm như thế này, bác sĩ hãy trả bố về cho em để bố lại làm ngựa cho em cưỡi. Các bác sĩ nói: không đâu con ạ, bố con ốm nặng lắm, con không thể đòi hỏi những chuyện đó được, con hãy im lặng để cho bố được nghỉ ngơi. Và các em có biết không, bố từ từ mở mắt ra. Bố nói: thiên thần của bố đâu rồi? Thiên thần dễ thương của bố đâu rồi? Em bé chạy lại: bố ơi, con của bố đây này, bố hãy về mau lên và chơi với con bố nhé. Bố nói: đúng rồi, bố chỉ tiêm thuốc một hai hôm thôi, rồi bố sẽ về chơi với con. Bố sẽ làm ngựa cho con cưỡi, con hãy ráng chăm ngoan, con hãy ráng chăm sóc mẹ, hiếu thảo với mẹ con nhé. Nhưng mà sau khi người ta dắt em về rồi đó, thì một tuần sau bố của em đã vĩnh viễn ra đi, không có thể nào trở về với em nữa. Em đã mất bố rồi. Đó là vô thường. Cuộc sống này ai cũng sẽ chứng kiến sự vô thường của người thân, của ông bà, cha mẹ và anh em của mình. Bố của em bé đã ra đi mãi mãi. Mẹ khóc rất là nhiều và bé cũng khóc, bởi vì từ đây không có ai làm ngựa cưỡi em đi chơi, không có ai dỗ dành em học bài, không có ai đút cơm cho em ăn trong lúc em nóng đầu, chóng mặt. Một ngày kia, khi đang học bài và nhớ bố, cô bé nhớ bố quá không thể học bài được. Cô chạy vào trong phòng bố, thấy sách vở vẫn còn trên bàn, chiếc đồng hồ cũ đã đứt một sợi dây. Bố không có tiền để thay, vẫn còn ở trên bàn, nhưng bố đã mua rất nhiều quần áo đẹp và đồ chơi cho bé. Trước lúc bố vĩnh viễn ra đi, bố đã mua rất nhiều quần áo đẹp và đồ chơi cho bé. Nhưng mà chiếc đồng hồ của bố, sợi dây đã đứt rồi mà bố không có tiền thay. Đôi dép của bố rất cũ, nằm ở dưới chân giường, bố cũng không mua dép mới. Các em về nhìn xem dép của bố mẹ có đứt và cũ không. Các em về nhìn xem áo của bố mẹ có cũ không, có rách không. Còn quần áo của các em lúc nào cũng lằn lặn, và dép của các em chưa đứt đã có đôi mới rồi. Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ mất đi những người thân nếu chúng ta không biết kính trọng và yêu thương. Chúng ta sẽ mất tất cả nếu chúng ta không biết hiếu thảo. chúng ta không biết làm những gì tốt đẹp nhất cho bố và cho mẹ. Chúng ta không biết bao giờ nói lời yêu thương bố và mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Nếu các con không nói, rồi sẽ một ngày nào đó, theo thời gian, bố, mẹ và những người thân cũng sẽ ra đi. Bên đường xe tang lần đi qua, rồi cũng sẽ đến ngày lần lượt đến phiên ta. Cô bé vào trong phòng xếp những cuốn sách của bố. Cuốn kinh Vu Lan bố để trên bàn. Bố viết dòng chữ: con ơi, mùa Vu Lan, con nhớ tụng kinh Vu Lan cho mẹ nghe nhé. Ở trên trời bố cũng sẽ nghe tiếng con tụng kinh đấy con ạ. Bé thấy có một lá thư ở trong cuốn kinh Vu Lan rớt ra. Bố, em bé nhặt lên và đọc: thiên thần của bố, bố sắp từ giã cuộc đời vì căn bệnh ung thư. Bố ốm nặng lắm, bố biết rằng bố sẽ khó mà qua khỏi. Nhưng con thấy không, mấy tháng rồi bố vẫn cố gắng đưa con đi học. Ở nhà bố vẫn làm ngựa cho con cưỡi. Và bố không cho phép mẹ nói với con. Bố thương thiên thần của bố biết bao nhiêu. Nếu bố có chết, bố chẳng tiếc gì cả. Vì Phật dạy kiếp người rất vô thường, chẳng có gì bền chắc lâu dài. Nhưng bố chỉ tiếc có một điều thôi con biết không? Đó là bố không được ở lại cuộc đời này để chăm sóc con gái của bố và nhìn con gái của bố lớn lên. Con ở lại gắng học, chăm ngoan, biết chăm sóc mẹ thay cho bố con nhé. Bố cảm ơn con rất nhiều. Bố có về trời trước thì con đừng giận bố con gái nhé. Con nhớ mặc áo giữ ấm khi trời trở lạnh, và khi ngủ con nhớ răng mùng. Con nhớ ăn cơm với rau và uống nước thật nhiều để đừng có bị bón con nhé. Bố đi đây, bố thương con rất nhiều. Con hãy ở lại và nhớ phải hiếu thảo với mẹ. Đó là câu chuyện sư kể cho các con nghe. Có hay không các con? Có hay không? Sư nói rằng rất là may mắn cho các em, cho các con, những ai đang còn bố và mẹ để chờ các em sau khóa tu mùa hè trở về. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao, bởi vì trên cuộc đời này còn rất là nhiều em ở trong trại mồ côi, không cha và không mẹ. Các em phải lớn lên mau lên, học cho giỏi, cho ngoan, trở thành người công dân tốt, để mình còn giúp đỡ cho những người không cha, không mẹ, những người bất hạnh trên cuộc đời này. Chúng ta không thể nào bước vào cuộc đời vô nghĩa. Chúng ta không thể nào sống không ích lợi gì cho gia đình, cho xã hội và cho đất nước. Cho nên những khóa tu mùa hè, những pháp thoại để nhắc cho các em hãy nhớ rằng hạnh phúc lắm mới được thân người, hạnh phúc lắm mới còn cha còn mẹ, và hạnh phúc lắm mới được nghe Phật pháp các con ạ. Như vậy sau khóa tu mùa hè trở về, các con sẽ đến bên mẹ, bên bố và nói rằng: bố ơi, bố có khỏe không? Con yêu bố lắm. Mẹ ở nhà có trông đợi con về không? Con rất yêu mẹ và con xin lỗi mẹ những lúc làm cho bố mẹ phải buồn. Các con có làm được điều đó không? Những bạn nào đã khóc khi nghe câu chuyện của bạn mình nào, đưa tay sư nghe xem. Giơ tay cao lên nào. Giơ tay cao lên. Những ai đã khóc khi nghe câu chuyện của bạn mình. Rồi sư cảm ơn các con. Các con bỏ tay xuống. Thế thì các con phải biết rằng không phải rằng bố mẹ nào cũng sẽ sống mãi với con, bởi thời gian trôi đi không bao giờ trở lại. Ta hốt hoảng trước thời gian ngoảnh mặt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ, ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Các em sẽ trở về để thấy rằng mẹ sẽ không còn trẻ như ngày xưa. Lúc bố mẹ mới cưới nhau, bố sẽ không còn trẻ như ngày xưa. Bố cho mình xem cái hình ngày bố còn là thanh niên chưa có vợ. Bố mẹ bây giờ đã có những nếp nhăn, tóc bố đã thêm nhiều sợi bạc vì con. Thời pháp này, sư nhắc các em hãy nhớ một điều: học hạnh của Đức Phật, muốn làm Bồ Tát nhỏ phải hiếu thảo với cha và mẹ. Đi học về hãy giúp đỡ cha và mẹ, đừng có vùng vằng đòi ăn món này món khác, mà hãy chạy xuống bếp xem mẹ nấu cơm chưa. Nếu chưa hãy giúp mẹ. Ba đang làm việc gì? Nếu ba mệt hãy giúp ba quét nhà cho mẹ, nấu cơm giúp mẹ, rửa rau giúp mẹ. Các bạn trai có thể ôm củi vào nhà giúp cho bố, lấy quần áo vào giúp cho bố mẹ lúc trời mưa. Và đừng có đi chơi nhiều nữa. Các con có nghe lời sư dặn không? Và sư nghĩ rằng khóa tu mùa hè là nơi ươm những mầm đạo đức trong trái tim của các con. Và cái mầm non đạo đức quý nhất đó là người con hiếu thảo, là người học trò chăm ngoan, sống có ý nghĩa trên cuộc đời. Các con phải biết chơi với bạn tốt, hãy tránh xa các bạn xấu. Các bạn phải xem lại mình có học theo hạnh của Đức Phật và Bồ Tát hay không. Ngày xưa Đức Phật dạy cho A Nan. A Nan là thị giả, là đệ tử của Đức Phật. Trong một lần đi hoằng hóa vào thành Khất Thực, Đức Phật dạy A Nan rằng: A Nan, sống trên cuộc đời phải chọn bạn tốt mà chơi con ạ. Không nên chơi với bạn xấu, không nên gần kẻ ác. Nói rồi Đức Phật dạy A Nan đi ra chợ, đến cái hàng cá đó. Hàng cá thì sao? Cái mùi gì các con? À đó, hàng cá là mùi tanh. Mà người ta để những con cá trên những cái lớp lá, lá tranh, cỏ tranh, người ta bán. Đức Phật nói A Nan hãy tới lấy cho Đức Phật mấy cọng cỏ tranh mà có lót cá ở trên đấy, rồi vò cái cỏ đó vào tay. Xong Đức Phật bảo A Nan hãy đưa lên mũi xem có cái mùi gì. A Nan trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, con sờ vào cái cỏ tranh này và con nghe có mùi tanh của cá. Rồi đi đến hàng bán nước hoa, Đức Phật bảo A Nan hãy lấy những tờ giấy lót nước hoa và chà lên bàn tay xem có mùi gì. A Nan nghe lời Đức Phật, lấy những cái giấy mà ta thử nước hoa đó, A Nan chà lên trên bàn tay, rồi đưa lên mũi ngửi xong rồi nói: Bạch Đức Thế Tôn, giấy lót nước hoa có mùi thơm của nước hoa. Đức Phật nói cũng như thế, gần bạn xấu nó hôi tanh giống như mùi cá tanh vậy, gần bạn tốt nó thơm ngát như mùi nước hoa mà A Nan vừa mới lấy tay để thử. Cho nên các con còn bé phải biết chọn bạn mà chơi, chọn những người bạn tốt, siêng năng, hiếu thảo, chăm chỉ để học các tánh tốt của nhau. Không nên chơi với những người bạn đánh nhau, thích cãi nhau, thích cãi lời cha mẹ, thích tụ tập bạn bè chơi hoang. Chúng ta không nên gần những người bạn xấu như Đức Phật đã từng dạy A Nan. Các con nghe rõ chưa? giỏi lắm, cho một tràng pháo tay. Và Đức Phật còn dạy các con, dạy các đệ tử phải hay giúp đỡ mọi người. Nếu mình muốn làm Bồ Tát bé, hiếu thảo với cha mẹ mà phải hay giúp đỡ mọi người. Các con có biết không, trong hàng đệ tử của Đức Phật có A Nậu Lâu Đà, có nghĩa là A Na Luật, là hoàng tử A Nậu Lâu Đà đi tu, là em họ của Đức Phật. Nhưng mà khi mà vào chùa tu đó thì cứ nhớ ở nhà sung sướng, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi, cho nên lười lắm, không có chịu ngồi thiền tụng kinh niệm Phật, không có nghe lời thầy. Cho nên các thầy tỳ kheo khác mới mắt Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, A Nậu Lâu Đà không có siêng năng gì hết á, vào chùa rồi đó mà ham chơi hơn là ham học. Đức Phật mới dạy A Nậu Lâu Đà rằng: hôm nay con đã về tu, con còn không còn sống cuộc đời thế tục nữa. Nếu dạy không nghe lời, con giống như con sò ở trên bờ biển kia, cứ khép chặt cái vỏ sò lại mà không nghe, không biết gì hết. A Nậu Lâu Đà thấy Đức Phật ví mình như con sò trên mặt biển, không có nghe, không biết, không có nhúc nhích động đậy gì hết, bất động, vô ích. Cho nên A Nậu Lâu Đà rất buồn. Đức Phật nói: cái con sò con trai nằm ở dưới lòng biển lâu ngày còn có ngọc, còn nếu các con tu tập mà lo ăn, lo ngủ, lo chơi, các con thành một người vô dụng như đống rác kia. Từ đó A Nậu Lâu Đà cải tâm, hối cải, tinh tấn tu hành. Ngồi thiền á, ngồi rất là thẳng lưng nè, rất là đẹp như các bạn của chùa Từ Xuyên vậy. Đôi mắt thì nhìn thẳng lên Đức Phật nè, chứ không có liếc qua liếc lại, lúc nào cũng siêng năng tinh tấn thiền định. Và A Nậu Lâu Đà phát tâm không bao giờ nằm ngủ, lúc nào cũng chỉ ngồi và đứng, không bao giờ nằm và không bao giờ ngủ luôn, quyết không làm cái con sò bất động trên bờ biển. Cho nên phát tâm không bao giờ ngủ, tinh tấn tu hành. Và do không ngủ, mất ngủ nhiều quá, trên một thời gian sau A Nậu Lâu Đà bị đau mắt rất là nặng. Đức Phật gọi Lương Y Kỳ Bà đến chữa mắt cho A Nậu Lâu Đà. Nhưng mà nhỏ mắt mà A Nậu Lâu Đà không có chịu nằm, cứ ngồi với đứng. Thuốc có vào mắt được không hả các em? Không vào được. Cho nên A Nậu Lâu Đà vẫn đau mắt, và lâu ngày A Nậu Lâu Đà bị mù, nhưng cũng không có bao giờ nằm xuống, lúc nào cũng ngồi thẳng, chánh niệm thiền định và tinh tấn kiên trì tu tập vâng lời thầy dạy. Một thời gian sau A Nậu Lâu Đà đắc quả A-la-hán, nhưng mà A-la-hán bị mù. Các tỳ kheo mới mét với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, A Nậu Lâu Đà giả vờ tinh tấn nên mù rồi, giả vờ tinh tấn nên đã mù. Đức Phật mới nói rằng: A Nậu Lâu Đà đã mù nhưng đã đắc quả thấy vạn pháp như trên bàn tay của mình. A Nậu Lâu Đà đắc quả A-la-hán thì thấy tất cả vạn pháp trong quá khứ, hiện tại, vị lai, thấy cái thế giới này rõ mồn một như trong bàn tay của mình, bởi vì A Nậu Lâu Đà đã đắc đạo. Mặc dù lúc đó tỳ kheo A Nậu Lâu Đà bị tinh tấn quá mà mù. Các con chỉ ngồi nghe pháp một tí thôi nhé, mà chân thì lắc, tay thì đập, đầu thì nghiêng qua nghiêng lại. Nếu chúng ta vào tu, chẳng bao lâu sẽ biến thành con sò nằm trên bờ biển mà ngủ thôi, không bao giờ đắc đạo được. Nhưng mà sư muốn kể một cái vấn đề rằng A Nậu Lâu Đà mù mắt, dù đắc đạo nhưng mà vẫn là mù. Cho nên trong cái công việc hàng ngày, cũng cần phải có người này người kia giúp đỡ. Bởi vì mù thấy vạn pháp, tuy nhiên đi lại cũng là sự khó khăn vì mắt đã mù. Một lần kia ăn nậu lâu đà ngồi vá áo, cây kim rớt xuống, không cứ rờ hoài không biết cây kim nằm ở đâu. Mới kêu các bạn: các thầy ơi, có ai ở gần đây không, xem hộ tôi cái cây kim nằm ở chỗ nào. Chẳng có thầy nào giúp cả, ai cũng nói tôi bận, tôi đang mắc bận. Không ai giúp A Nậu Lâu Đà tìm ra cái cây kim. A Nậu Lâu Đà tự an ủi lấy mình: một chốc nữa các thầy tỳ kheo bớt công việc rồi sẽ tìm giúp cho mình cây kim để vá y vá áo. Mình ráng kiên nhẫn ngồi chờ đợi, chứ không phải nổi sân lên mà nói tôi mù mà sao không ai giúp tôi, tôi mù mà sao tôi nhờ không ai làm. A Nậu Lâu Đà không có nói gì hết á, vẫn ngồi yên chánh niệm thiền định. Bỗng nhiên nghe ở đằng sau có tiếng nói: cây kim của A Nậu Lâu Đà đây này, rồi đưa áo đây ta vá giúp cho. A Nậu Lâu Đà nói: ai vậy? Và nước mắt trào ra, A Nậu Lâu Đà đã khóc, bởi vì đó là tiếng nói của Đức Thế Tôn. Chính Đức Phật đã đến nhặt kim dùng cho A Nậu Lâu Đà và vá áo dùng cho A Nậu Lâu Đà. Là một vị Phật đắc đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, có hàng ngàn đệ tử đã đắc quả A-la-hán, các thánh quả. Nhưng lúc đó A Nậu Lâu Đà rớt kim, không ai giúp, không ai vá áo dùm. Chính Đức Phật đã đến bên A Nậu Lâu Đà và vá áo giúp cho tỳ kheo. A Nậu Lâu Đà đã khóc: bạch Đức Thế Tôn, ngài thật từ bi, thương chúng sanh như con đỏ, con thật là yêu kính ngài vô vàn. Lúc đó Đức Phật nói: trên cuộc đời chúng ta sống có ý nghĩa phải biết giúp đỡ mọi người. Khi người khác nói phải lắng nghe, sống phải biết tri ân, phải biết báo ơn, phải biết hiếu kính với cha mẹ, giúp đỡ anh em, bà con họ hàng và tất cả những người bất hạnh thế cô hay những người đang cần ta giúp đỡ. Cho nên pháp thoại hôm nay sư cũng nhắc các con hãy luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi mọi người có yêu cầu, mong sự giúp đỡ của các con. Như dắt một bà cụ già yếu đi qua đường, như dắt một người mù ăn xin, như dắt một chú bé tật nguyền bán vé số. Nếu họ cần phải qua đường, các con còn bé nhưng vẫn có thể giúp đỡ được cho họ. Các con phải biết nói lời yêu thương, dịu dàng với cha mẹ, anh em. Và khi con làm lỗi, con phải biết nói lời xin lỗi. Khi các con làm lỗi, con phải nói gì?
Con phải xin lỗi.
Đúng rồi. Nếu các con không biết nói lời cảm ơn, không biết nói lời xin lỗi, thì các con giống con mèo Kitty. Con mèo Kitty có miệng không? Không có miệng. Nếu các con không biết xin lỗi, không biết nói lời cảm ơn, không biết yêu thương cha mẹ, các con sẽ giống như con mèo Kitty vô dụng. Cho nên ngày hôm nay sư dạy các con học hạnh của Đức Phật, của Bồ Tát, thì các con phải giống như Phật và Bồ Tát. Từ lời nói, ý nghĩ và việc làm phải là xinh tươi như búp sen tươi đẹp, vươn lên giữa bùn lầy để ngày mai sen nở, làm tươi đẹp cuộc đời. Các con có nghe rõ chưa? Và trước khi kết thúc, sư mong các con tinh tấn, hiếu thảo, chăm ngoan để mùa hè năm sau chúng ta lại có duyên lành gặp nhau. Và bây giờ câu hỏi được đặt ra, ai nhớ trong pháp thoại hôm nay sư kể mấy câu chuyện và những câu chuyện gì? Và xin mời quý thầy, mời các em lên trả lời câu hỏi. Các em giơ tay lên, hôm nay sư kể mấy câu chuyện và những câu chuyện gì? Những ai đưa tay xin các thầy mời lên đây hết.
Con bạn nào ở nữa không?
Lên đây, mời các em lên đây hết.
Chúng từ Đức có ai không? Rồi, mời bạn giơ tay đằng sau đấy.
Nào, các con đứng một hàng ngay ngắn hết nào. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay khen các bạn của mình nào. Vỗ tay lớn lên nào. Ai sẽ trả lời trước hả các em?
Con bạch cô là con xin phép cô một người thì sẽ nói xem cô
một
kể bao nhiêu câu chuyện. Và mỗi một bạn sẽ kể lại một câu chuyện được không ạ?
Dạ được, xin
Phật,
cảm ơn.
Xin phép cô bắt đầu từ con. Hôm nay cô giảng sư kể bao nhiêu câu chuyện?
Em thưa cô là 4 câu chuyện ạ.
Có đúng 4 câu chuyện không các thiền sinh? Không đúng, mấy câu chuyện con?
Con thưa cô là 8 câu chuyện ạ.
8 câu chuyện.
Kế
có đúng
tiếp.
Không? Mời con.
Thưa cô là 3 câu chuyện ạ.
3 câu chuyện.
Dạ thưa cô là 4
à, con im chắp tay lên.
Em thưa cô là 5 câu chuyện ạ.
Con thưa cô là 7 câu chuyện ạ.
7 câu chuyện.
Con thưa cô là 8 câu chuyện.
8 câu chuyện ạ.
Cô là 7 câu chuyện.
4 5 6 7 8. Các bạn đều có đáp án vậy.
Bây giờ sư nói đưa máy cho bạn nam lớn nhất để bạn nói là 7 câu chuyện, là kể tên các câu chuyện đó.
Mời con.
A Di Đà Phật, từ nãy giờ thầy kể tất cả 7 câu chuyện ạ.
Chuyện thứ nhất.
Câu chuyện đầu tiên là kể về thường bất kinh Bồ Tát ạ. Câu chuyện thứ hai kể về cuộc sống của hàng ngày của Đức Phật và cuộc nói chuyện của Đức Phật với cậu bé trong làng ạ.
À, với Ba Ca Gia là
câu Phật, câu chuyện thứ ba là kể về con rùa ạ.
Con rùa.
Câu chuyện thứ tư là kể về Đức Phật giáo hóa bà mẹ Mìn ạ. Câu chuyện thứ tư là kể về con chim sẻ, con chim
cú lửa.
Vâng. Câu chuyện thứ tư là kể về cô bé tóc dài ạ. À, câu chuyện thứ năm ạ.
Sáu. Sáu rồi. Thứ
sáu.
Bảy là gì?
Là cô bé tóc dài. Rồi.
Thứ bảy là Đức Phật giáo huấn An Nan ạ. Còn
các bạn có ai bổ sung gì không?
Con ạ.
Con xin
lỗi. Đức Phật, quên câu chuyện một câu chuyện nữa là em ruột của Đức Phật, cái gì? Quên tên rồi ạ.
Em họ của Đức Phật đó là Đức Phật giúp đỡ A Nậu Lâu Đà là thế một vị tỳ kheo đi tu bị mù, phải chưa nào?
Dạ.
Như vậy là mấy câu chuyện?
8 câu
chuyện ạ.
À, 8 câu chuyện. Có ai bổ sung nữa không? Và như vậy, người bạn thay mặt các bạn đã kể đủ hết 8 câu chuyện. Sư sẽ thưởng cho bạn 200.000 đồng. Rồi, xin cho một tràng pháo tay. Bây giờ những người đang đứng ở trên, ai có thể nói nội dung của câu chuyện về Thường Bất Khinh Bồ Tát?
Bạn nào nói về Đức Thường Bất Khinh nào? Câu chuyện đầu tiên.
Cho bạn gái đi, đưa cho bạn gái nói
bạn
đi.
Bạn gái, mời con.
Con thưa cô là đại ý là nếu làm nhiều việc tốt thì sẽ thành một vị Bồ Tát.
Câu chuyện Thường Bất Khinh là gì nào? Trong... ai biết kể câu chuyện này? Bạn trẻ chưa đúng câu chuyện Thường Bất Khinh Bồ Tát. Ai kể được?
Luôn nào? Luôn giúp đỡ người khác.
Thường Bất Khinh là luôn giúp đỡ người khác, có đúng không?
Con bạch sư cô, có một bạn nam xin xung phong.
Rồi,
từ
mời bạn, đúng rồi.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy.
Rồi, trả lời đúng, trả lời sai gì cũng đáng khen hết nhá.
Thưa thầy,
vì đã lên đây, mặn dạng trả lời.
Bồ Tát là luôn cúi kính mọi người vì Thường Bất Khinh Bồ Tát coi mỗi người đều có tính Phật trong người. Nên sau nhất định sau này họ sẽ thành Phật ạ.
Các con nghe rõ chưa? Cho một tràng pháo tay. Đúng rồi. Đó là lễ kính tất cả mọi người vì tương lai ai cũng sẽ thành Phật. Đó là bạn đã trả lời đúng câu chuyện thứ nhất. Sư sẽ thưởng cho bạn 50.000 đồng. Ai kể cho sư nghe câu chuyện con chim cứu lửa? Nào đưa tay đây.
Mời bạn
bé này
thứ ba.
À, thưa, con xin kể là câu nội dung là con chim đã may mắn thoát được khu rừng bị cháy và nó muốn cứu ông bà cha mẹ và bạn bè của nó, và nó đã làm mọi cách. Và khi sắp mệt mà trời thấy và trời đã đổ mưa xuống, và
nó cứu bằng cách nào? Nó cứu cha mẹ bằng cách nào?
Nó cứu cha mẹ bằng cách là nó nhúng cánh vào hồ nước, xong
nhúng cánh vào nước và
nó vẩy nước, những giọt nước đó vào trong đám lửa, và trời nhìn thấy thế là trời đã đổ cơn mưa xuống và dập tắt được khu rừng đang bị cháy và cứu được bố mẹ bạn bè.
Quá giỏi, xin cho một tràng pháo tay. Rồi, một câu chuyện nữa thôi. Ai kể cho sư nghe câu chuyện cô bé tóc dài?
Mời con.
A Di Đà Phật. Thưa cô, lúc nào cô bé đi học về cũng đòi ăn cơm, mẹ nấu cơm mẹ đút cho. Xong bố về, bố đang bị bệnh, cô bé còn bắt bố làm ngựa để cưỡi. Một hôm cô bé đi học về, xong rồi cô bé vào gọi mẹ, mẹ ơi. Nhưng mà cô bé chẳng thấy ai trả lời cả bố nữa. Xong rồi bác hàng xóm ra bảo, cháu ơi, mẹ cháu đã đưa bố cháu đi làm viện rồi. Xong thế là cô bé nghĩ chẳng có ai nấu cơm cho mình ăn nữa rồi. Xong bác hàng xóm bảo là mẹ cháu còn dặn là mẹ cháu để cơm ở trong cái châm. Xong sau đó cô bé mở châm ra, sau đó cô bé thấy cơm nguội hết cả rồi. Xong rồi bác hàng xóm lại nói là nếu mà cơm nguội rồi thì cháu sang nhà bác ăn cơm tạm. Xong rồi bác hàng xóm lại bảo tiếp là cháu ăn cơm xong chưa để bác đưa cháu vào bệnh viện thăm bố. Vào bệnh viện thì cô bé thấy bố phải nằm viện. Và bố nói là thần tiên của bố ở đâu. Một tiếng sau bố tỉnh dậy, bố bảo là thần tiên của bố đâu rồi. Xong rồi
thần tiên của bố đâu rồi, hay quá. Sao nữa?
Sau đó cô bé chạy lại chỗ của bố nói con đây bố à. Sau đó một tuần sau bố chết. Thế là cô bé học bài xong rồi, cô bé học xong nhớ bố quá. Xong rồi cô bé chạy vào phòng bố, thấy những đồ của bố vứt ở dưới đất, sợi dây chuyền thì bị mất một sợi dây. Bố mua đồ chơi, sách vở, quần áo đẹp cho bé.
Bố viết thư cho bé dặn cái gì nào? Các con lắng nghe bạn kể hay lắm nha. Bố dặn sao? Bố dặn là bố đi, bố tiếc cái gì nhất nào?
Bố đi, bố thích con gái bố nhất. Bố muốn con gái bố chăm ngoan học giỏi, hiếu thảo với mẹ nhé.
Rồi chúng ta xin tặng cho bạn một tràng pháo tay thật lớn. Và sư sẽ thưởng cho bạn trẻ của chúng ta 200.000 đồng.
Cảm ơn con, cho cô xin kém đấy. Vâng, kính bạch quý thầy giảng sư, các bạn nhỏ trong chùa Từ Xuyên của chúng con rất là lắng nghe quý thầy giảng, và có rất là nhiều bạn đã rơi ra những giọt lệ hiếu thảo khi nghe câu chuyện cô bé tóc dài. Và xin một tràng pháo tay để cổ vũ cho các bạn đang ở trên sân khấu.
Bây giờ bạn nào kể câu chuyện chú rùa xấu tính nào cho bạn gái nhỏ tí á. Cho bạn gái kể xem. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho bạn nào. Cổ tay lớn lên. Giỏi nào.
Ngày xưa có một con rùa ở dưới hồ. Mùa nắng nóng nước ở dưới hồ khô cạn hết. Con rùa phải chuyển nhà. Mấy tháng rồi rùa không ăn, rùa rất yếu, không đi được. Rùa nói, có hay không giúp tôi chuyển nhà với. Trên trời có hai con chim bay đến cầm gậy, bảo một hai con chim mỗi người một đầu quặp chặt lấy cây gậy và bảo con rùa gặm mà cắn thật chặt vào phần giữa cây gậy và con chim bay lên giữa trời. Các bạn nhỏ ở chùa Từ Xuyên nhìn thấy cười. Hai con chim không nói, con rùa ồn ào nói cười cái gì mà cười. Rồi con rùa bỏ miệng ra khỏi cây gậy và ngã xuống, đập đầu xuống tảng đá và chết ạ.
Thế câu chuyện đó là sư muốn dạy con cái gì nào? Câu chuyện con rùa á.
Câu chuyện con rùa muốn nói với chúng ta một điều, nói về đúng chỗ đúng nơi.
Hay quá, cho một tràng pháo tay. Giỏi quá. Rồi bây giờ các bạn đây có ai đại diện đấy là hôm nay sư dạy các con những điều gì không? Ai nói được điều đó nữa? Hôm nay là sư dạy những cái điều gì, nói ngắn gọn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mấy điều đấy, ai nói được?
Bạn nào? Bạn nào xung phong giơ tay.
Rồi, để cho bạn nói đi.
Duyên và con chào thầy. Hôm nay thầy giảng cho con những điều về lối sống, cách sống ạ.
À, về cách sống của các bạn trẻ. Thứ nhất là như thế nào?
Thứ nhất là phải sống cung kính lễ phép ạ.
À, phải cung kính lễ phép với mọi người, giống như thường Bất Khinh Bồ Tát. Thứ hai là gì?
Thứ hai là phải biết xấu tính như chú rùa.
À, không có xấu tính, nói năng cho đúng chỗ. Thứ ba là gì?
Không được bất hiếu với cha mẹ như cô.
Phải có hiếu thảo với cha mẹ. Thứ tư là gì?
Thứ tư là
Đức Phật vá áo cho An Nậu Đâu Đà. Nghĩa là sao?
Phải giúp đỡ tất cả mọi người.
À, phải giúp đỡ tất cả mọi người. Đúng rồi. Thứ năm là gì?
Thứ năm là phải biết chọn bạn.
Đúng rồi, phải biết chọn bạn mà chơi. Giỏi lắm, gì nữa không? Phải biết nói lời gì?
Nói lời lễ phép tôn kính ạ.
Cảm ơn.
Và
Xin lỗi
ạ.
À, phải biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Phải bắt chước các hạnh của Đức Phật và Bồ Tát. Tôi xin cảm ơn tất cả các con. Và xin cho một tràng pháo tay cảm ơn tất cả các em trong các bộ. Rồi các con về chỗ.
Vâng, mời các bạn về chỗ.
Xin thân mến chào tất cả các bạn trong khóa tu Sen Hồng và rất mong gặp lại các bạn tinh tấn, ngoan hơn, hiếu thảo để xứng đáng với tấm lòng của Thầy trú trì chùa Từ Xuyên dành cho tất cả các bạn. Và giờ phút này pháp thoại của chúng ta đã chấm dứt. Thân mến chào tất cả các bạn. A Di Đà Phật.